nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 29 với đề tài Làm Hòa Hay Ra Tòa, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 5 từ câu 21 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 5 từ câu 21 đến câu 26, chúng tôi xin đọc sau đây. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ giết ai, và rằng hãy ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi, hãy ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình rằng Raka thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù. Quả thật, ta nói cùng ngươi, ngươi còn trả thiếu một đồng tiền, thì không ra khỏi tù được. Phần triển khai bài học. Vào giờ câu điểm tối ngày 7 tháng 6 năm 2013, Chen Xiuzhong, sinh năm 1954, đã đốt cháy chiếc xe buýt khi trên xe có 90 hành khách và sau đó đã tự tử. Có đến 47 người thiệt mạng và hơn 30 người phải nhập viện để điều trị các vết bỏng lớn nhỏ. Tại nơi Chen ở, cảnh sát tìm thấy lá thư tuyệt mệnh, trong đó có kế hoạch đốt cháy chiếc xe buýt để xả giận. Theo nhận định của giới chức thẩm quyền cũng như giới truyền thông, động cơ chính của hành vi bạo lực trong con người này là sự giận. Giận quá hóa dại, giận quá mất khôn. Hành động giết người lộ ra bên ngoài chỉ là hậu quả của cơn giận ấp ủ từ bên trong. Luật pháp của nhiều nước, nhiều dân tộc từ xưa đến nay chỉ tập trung giải quyết hậu quả, chứ ít đụng chạm vào căn nguyên, gốc rễ của vấn đề. Chúa Cứu Thế Giêsu đến thế gian và công bố luật pháp nước trời. Ngài giảng dạy, giải thích cho người ta có thể hiểu rõ ràng từng điều luật. Và chúng ta thấy, luật của Chúa cao hơn, sâu hơn. Luật Chúa giúp truy tìm nguồn gốc và ngăn ngừa từ trong trứng nước tội ác giết người. Thật ra, Chúa Cứu Thế không đưa ra luật mới, mà chỉ tu chính luật. Trong bối cảnh xã hội đầy dẫy tội ác, lại có một tầng lớp con người dương dương tự đắc, cho mình là người công chính, chấp hành luật pháp nghiêm minh, là công dân tốt của một nước, thì Chúa Cứu Thế Giêsu đến giới thiệu về luật của nước thiên đàng. Chúng ta cùng tìm hiểu luật này qua khúc Kinh Thánh vừa đọc. Thứ nhất, hiểm họa đến từ cơn giận. Chúa Giêsu công bố luật pháp cho công dân nước thiên đàng, đó là một người không giết người, chưa hẳn là vô tội, cho đến khi người ấy không để trí mình suy nghĩ, lòng mình ấp ủ ước muốn giết người. Có nghĩa là, cho dù một người chưa giết người, nhưng trong lòng căm giận đến nỗi ước muốn người mình giận sẽ phải chết đi, hoặc chí ít cũng gặp một tai họa nào đó, làm tổn thương đến thân thể và tâm thần thì xem như đã phạm tội giết người. Tội ác đã được ươm mầm và nuôi dưỡng từ trong lòng, trong ý tưởng. Đến khi phát ra thành hành động là lúc tội ác đã chín mùi. Chúa Cứu Thế phán, hãy ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình rằng Raka thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. chúng ta suy gẫm kỹ hơn nữa trình tự thăng tiến trong lời phán của cứu Chúa. Giận. Chúa có thể muốn nói đến cơn giận âm ỉ kéo dài lâu ngày. Cuộc sống ngắn ngủi, thay vì tận hưởng niềm vui thì có người nuôi dưỡng cơn giận ấp ủ như sợ nó tàn lụi. Chưa đánh, chưa giết ai, nhưng lòng căm giận khiến cứ nuôi ý nghĩ trả thù. Chúa Giêsu nói gì? Người ấy đang bị tòa án xử đoán. Tòa án xử đoán ở đây không lớn lắm. Chúng ta có thể hình dung là hội đồng thôn, làng hay nhóm lãnh đạo của một cộng đồng nhỏ. Mắng rằng ra ca. Cơn giận không giải quyết được sẽ biến thành những lời xúc phạm. Lớn tiếng mắng mỏ đối tượng ra ca. Ra ca có nghĩa là mắng người khác với thái độ khinh miệt. Mắng một người là ra ca, tức là coi người ấy là kẻ đần độn, đầu óc rỗng tuếch, một anh khờ, một kẻ ngốc nghếch. Mắng người khác với thái độ khinh miệt thì tình huống đã vượt khỏi phạm vi giận rồi. Chúa Giêsu phán về trường hợp này đáng bị tòa công luận xử đoán. Tòa công luận là hội đồng quốc gia, vượt xa tầm cỡ tòa án thôn làng. Mắng là đồ điên. Từ cơn giận mà mắng anh em mình là ra ca, rồi cũng từ cơn giận không kềm chế sẽ mắng anh em mình là đồ điên. Sự thật anh em mình không điên, nhưng vì quá giận cho nên đã mắng như vậy. Từ ngữ đồ điên ở đây không diễn tả một người có bệnh tâm thần hay tâm trí chậm phát triển, mà nói đến một người suy đồi về đạo đức, đáng phải bị chết. Mắng người khác là đồ điên đồng nghĩa mong người ấy sớm chết phứt đi. Bằng bất cứ cách nào đó, người ấy nên biến khỏi trần gian này. Và nặng nề hơn nữa, người điên trong ý nghĩa này là người xứng đáng đi vào trong lửa của hỏa ngục. Chúa cứu thế phán, người nào mắng anh em mình cách quá ư thậm tệ, làm mất phẩm giá anh em mình cách nghiêm trọng như vậy, thì đáng bị tòa án cao hơn nữa xử đoán. Tòa án xử đoán nghiêm trọng hơn chính là lửa địa ngục. Vấn đề để suy gẫm không phải là bám vào nghĩa đen, mà là nắm bắt được chân lý. Từ ngàn xưa cho đến nay, giết người là tội đáng bị khung hình phạt cao nhất. Nhưng Chúa muốn nói, không phải chỉ hành động tội ác bên ngoài mới đáng bị đoán phạt, mà còn phải lưu ý động cơ tiềm ẩn bên trong mới chính là căn nguyên, cội rễ của điều ác. Thứ hai, làm hòa trước, dân của lễ sau. Nêu lên tội ác và khung hình phạt chỉ làm cho người ta khiếp sợ, chứ không tìm được lối thoát. Chúa cứu thế đã chỉ cho người ta thoát ra khỏi sự bất hòa là nguyên nhân dẫn đến sự giận dữ. Ngài phán, ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dân của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dân của lễ. Có lẽ chúng ta sẽ thắc mắc, tại sao Chúa Giêsu lại kết nối sự dân của lễ nơi bàn thờ với sự giảng hòa với anh em mình ở đây? Có sự liên hệ gì giữa hai điều này? Một lần nữa, Chúa lại đưa chúng ta về lại với những điều rất cơ bản từ ban đầu. Sở dĩ loài người bất hòa với nhau là vì khởi đầu con người bất hòa với Đức Chúa Trời. Sự không vâng phục Đức Chúa Trời khiến Ngài xây bỏ con người ngày càng trở nên thù nghịch cùng Chúa. Hình phạt ắt phải đến. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương ban cho con người một lối thoát, đó là cho cơ hội ăn năn để được tha thứ của Ngài. Để tỏ lòng ăn năn, con người phải dâng lên cho Đức Chúa Trời một của lễ. Ngài nhậm của lễ được dâng lên, tha thứ và phục hòa cho con người. Tương tự, khi con người phạm lỗi cùng anh em mình và muốn dâng của lễ chuộc sự mắc lỗi, thì trước hết hoặc phải xin lỗi, hoặc phải đền bù sự thiệt hại cho anh em mình thì lỗi mới được tha, của lễ mới được nhậm. Theo Lê Vi Ký, chương 6, từ câu 1 đến câu 7. Của lễ dâng lên của người Israel ngày xưa cũng chính là sự thờ phượng, cầu nguyện, tương giao với Đức Chúa Trời của chúng ta ngày nay. Muôn vàn những nghi thức thờ phượng và lời cầu nguyện của chúng ta đều trở nên vô ích khi lòng chúng ta vẫn cứng cỏi, không chịu tha thứ cho anh em mình. Làm sao Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta vẫn giữ lòng cay đắng với anh em mình? Làm sao Chúa hòa bình lại chịu đựng mối tương giao với một tấm lòng chất chứa đầy nỗi bất hòa với anh em? Lời Chúa phán, hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dân của lễ. Thứ ba, hoặc làm hòa, hoặc ra tòa. Chúa cứu thế Giêsu chỉ cho chúng ta giải pháp tốt nhất để thoát ra khỏi cơn giận hay là sự bất hòa. dường như Ngài vẫn đứng đó và dục chúng ta nhanh chóng đi, chọn lựa đi, còn chần chờ gì nữa. Ngài dùng hình ảnh minh họa rất sống động để thuyết phục. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ. Kẻ họ nộp ngươi cho quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù. Quả thật, ta nói cùng ngươi, ngươi còn trả thiếu một đồng tiền, thì không ra khỏi tù được. Một khi quan tòa đã xét xử cách công minh, thì chắc chắn sẽ có một người thắng kiện và một người thua kiện. Người thua ác phải nộp phạt, nếu lỗi nhẹ, phải ở tù, nếu lỗi nặng. Còn nếu mắc nợ thì phải vừa ở tù, vừa trả nợ, trả cho đến đồng bạc cuối cùng mới được ra khỏi tù, chi bằng giải hòa trước khi đến trình diện quan tòa. Đây chính là lời khuyên của Chúa Hòa Bình, đấng khiêm nhường, nhịn nhục dành cho chúng ta. Trong tất cả mọi trường hợp, bất hòa dù bất kỳ nguyên nhân nào dẫn đến, thì sự khôn ngoan kết hợp với khiêm nhường, hạ mình để tích cực giải quyết trong tình yêu thương sẽ luôn luôn tốt hơn. Còn nếu cả đôi bên cứ để đấy, chờ xem ai thắng ai thua, rồi cuối cùng chỉ là tổn thương, đổ vỡ, khó hàn gắn. Chúa muốn nơi chúng ta sự tích cực trong yêu thương và khiêm nhường, để luôn có mối tương giao tốt với anh em. Vậy nên Ngài đã phán, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án. Chúa Giêsu đã công bố luật pháp tuyệt vời cho công dân nước thiên đàng. Luật pháp đem lại mối tương giao tốt đẹp với nhau bằng phương cách giải hòa. Xin Chúa nhìn lòng, giữ trí chúng ta bằng lời Ngài để chúng ta có thể sống trong yêu thương và sẵn sàng giải hòa với anh em, không để cơn giận làm mờ lý trí. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm hay thảo luận trong nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất. Giận, mắng anh em khác. Mắng người khác là ra ca, mắng là đồ điên khác nhau thế nào? Hậu quả ra sao? Câu hỏi thứ hai. Tại sao Chúa Giêsu dạy, nếu có bất hòa với ai thì cần phải giải hòa trước khi dâng của lễ cho Đức Chúa Trời? Câu hỏi thứ ba. Bạn cần sống thế nào để luôn có mối tương giao tốt đẹp với anh em mình? Câu hỏi thứ tư. Ai là người bạn cần phải giải hòa hôm nay? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 21 đến câu 26 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 30 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ai trong Giê-xu được dựng nên trong Giê-xu, sống quên mình như Chúa Giê-xu. Bạn ơi hãy sống như Chúa thánh thiên như chính trong tâm hồn ta mãi. Bạn ơi hãy sống như Chúa thánh thiên yêu thương mọi người. Bạn ơi hãy sống bên Chúa bình an vui mừng mãi mãi. Bạn ơi hãy sống cho Chúa niềm sương sương mới giữ chia mọi nhà. Bạn ơi hãy sống sống trong Chúa không rời xa. Bạn ơi hãy sống như Chúa.